天赐乱定。Ave Maria， 海瑞门天主堂儿童，灵福佳吧，全队恩德萨贝特。
Chương 485, Vicenza ngày 31 tháng 12, năm 1992, đêm cuối năm, thời gian cùng tận.
Hỡi các con yêu dấu, hãy ngoan ngoãn để mẹ dạy dỗ các con. Trong đêm cuối năm này, hãy thu mình vào cầu nguyện và lắng nghe lời mẹ trên trời của các con, vì nữ tiên tri của thời cuối cùng.
Đừng để các giờ này trôi qua trong náo động vui chơi, nhưng trong thinh lặng cầm trí và chiêm niệm.
Nhiều lần mẹ đã báo cho các con là giờ cùng tận đã gần, và Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. Hôm nay, mẹ muốn giúp các con hiểu những điềm báo được mô tả trong sách Kinh Thánh, chỉ rõ là biến cố tái lâm vinh hiển của Ngài đã gần kề.
Các điều báo ấy được chỉ rõ trong sách Tin Mừng, trong các thư của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, và những sự kiện ấy đang xảy ra trong những năm này.
Điểm báo thứ nhất là sự quảng bá các lạc thuyết, đưa đến việc mất đức tin và bỏ đạo.
Các lạc thuyết ấy được phổ biến ra bởi các thầy dạy giả hiệu, các thần học gia nổi tiếng không còn giảng dạy chân lý Tin Mừng nữa, mà là những tà thuyết thâm độc dựa trên những lập luận sai lạc và phàm trần. Vì các sai lạc ấy được giảng dạy mà đức tin chân thật mất đi và nạn bỏ đạo lan tràn khắp nơi.
Các con hãy đề phòng và đừng để bị mắc lừa, vì nhiều kẻ sẽ tìm cách lừa gạt nhiều người. Những tiên tri giả sẽ trỗi dậy và đánh lừa một số rất đông.
Ngày của Chúa sẽ chưa đến trước khi xảy ra nạn bỏ đạo lớn.
Sẽ xuất hiện những thầy dạy giả hiệu. Chúng sẽ tìm cách quảng bá các lạc đạo tác hại, và thậm chí chúng sẽ còn trỗi dậy chống đấng đã cứu chúng. Nhiều người sẽ nghe theo chúng và bắt chước chúng sống một cuộc sống thác loạn. Bởi lỗi của chúng mà đức tin Kitô sẽ bị phỉ báng. Do lòng tham, chúng dùng lời lẽ gạt gẫm để lũng đoạn các ngươi.
Điểm báo thứ hai là chiến tranh và xung đột huynh đệ tương tàn bùng nổ, đẩy bạo lực và thù oán đến tột đỉnh, đồng thời làm nguội lạnh đi lòng bác ái đại đệ. Trong khi các thiên tai tới tấp xảy đến, như là dịch tễ, nạn đói kém, lụt lội và động đất.
Khi các ngươi nghe nói đến giặc giã, gần hay xa thì đừng khiếp sợ, phải xảy ra các điều ấy. Các chủng tộc kình địch chống đối lẫn nhau, nước này chống lại nước nọ, sẽ có chết đói và động đất nhiều hơn. Mọi điều đó chỉ mới là khởi đầu cho các đau khổ mênh mang. Nó sẽ bành trướng đến nỗi tình yêu nơi nhiều người lạnh hẳn. Nhưng Thiên Chúa sẽ cứu những ai bền đổ cho đến cùng.
Điểm báo thứ ba là bắt đạo đẫm máu cho những ai còn giữ lòng trung thành với Chúa Giê-xu và tin mừng của Ngài, và còn kiên trì không lay chuyển trong đức tin chân thật. Tuy nhiên tin mừng sẽ được rao giảng trong mọi miền của thế giới.
Các con yêu dấu, hãy nhớ đến các cuộc bách hại lớn mà giáo hội đang chịu, và lòng nhiệt thành truyền giáo của các vị giáo hoàng cuối cùng, nhất là của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đang đem lời loan báo tin mừng đến khắp các nước của thế giới.
Các con sẽ bị bắt bớ, bị hành hạ và bị giết. Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Lúc ấy nhiều người sẽ bỏ đức tin, người ta sẽ ghen ghét và phản bội lẫn nhau. Trong khi đó tin mừng về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để mọi dân tộc được nghe biết, và mọi dân tộc đều được nghe, và bấy giờ sẽ là giờ cùng tận.
Điểm báo thứ tư là tội phạm thánh quái gở mà kẻ chống Chúa Kitô, tức là phản Kitô phạm. Nó sẽ đi vào trong thánh điện của Thiên Chúa và ngồi lên ngai của Ngài và tự xưng là Thiên Chúa.
Nó sẽ đứng lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa và tôn thờ người. Những kẻ vô đạo sẽ đến với quyền lực của Satan, với sức mạnh của những phép màu và điềm thiêng ngụy tạo. Nó sẽ dùng nhiều kiểu gạt gẫm hiểm độc để hành tác sự dữ.
Một ngày kia, các ngươi sẽ nhìn thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại mà tiên tri Daniel đã nói đến. Người đọc, hãy lo mà hiểu.
Các con yêu dấu, các con muốn hiểu thế nào là tội phạm thánh kinh tởm. Các con hãy đọc lời tiên tri của ngôn sứ Daniel. Đi đi, Daniel. Những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận. Nhiều người sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Nhưng ác nhân vẫn tiếp tục làm điều ác. Không một ác nhân nào sẽ hiểu các điều ấy, nhưng các hiền sĩ thì sẽ hiểu.
Kể từ thời lễ tế hàng ngày bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có 1290 ngày. Phúc cho ai kinh tâm chờ đợi suốt 1335 ngày.
Thánh lễ là lễ tế hàng ngày, là hiến tế tinh tuyền được dâng lên Thiên Chúa trên các bàn thờ, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn.
Cuộc tế hiến của thánh lễ diễn lại chính cuộc tế hiến trên đồi Canvê. Khi chấp nhận lý thuyết tin lành, người ta sẽ nói rằng thánh lễ không phải là tế hiến, nhưng chỉ là một bữa tiệc thánh, tức là một cuộc tưởng niệm bữa tiệc ly Chúa Giê-xu đã làm. Và như thế, người ta đã bãi bỏ việc cử hành thánh lễ, việc bãi bỏ cuộc tế hiến hằng ngày này, chính là tội phạm thượng quái gở do phản Kitô thi hành, và thời gian sẽ kéo dài khoảng chừng 3 năm rưỡi, tức là 1290 ngày.
Điểm báo thứ năm là các hiện tượng kỳ lạ sẽ xảy đến trên bầu trời.
Mặt trời tối sầm lại, mặt trăng mất sáng, các tinh tú từ trời xa xuống và các quyền năng tầng trời bị lay chuyển.
Phép lạ mặt trời xảy ra tại Fatima lúc mẹ hiện ra lần cuối là có ý báo cho các con biết là các con đã bước vào thời kỳ sẽ xảy ra các biến cố dọn đường cho cuộc trở lại của Chúa Giê-xu đến trong vinh quang.
Bấy giờ, dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời, mọi chi tộc trên mặt đất sẽ khóc lóc, và sẽ thấy con người rất uy nghi, vinh hiển, ngự giá mây trời mà đến.
Các con yêu dấu đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Mẹ đã muốn dạy bảo cho các con biết về các điềm báo mà Chúa Giê-xu đã chỉ cho các con trong tin mừng của Ngài để chuẩn bị các con cho thời cùng tận, vì thời cùng tận ấy sắp xảy ra trong thời đại của các con.
Năm sắp kết thúc và năm sắp bắt đầu. là thời buổi đại thử thách, thời đang lan tràn nạn bỏ đảo, chiến tranh đang gia tăng, tai họa thiên nhiên tiếp nối nhau đang xảy ra nhiều nơi. Bát Đạo thêm dữ rằng, tin mừng được đem đi loan báo cho mọi dân tộc. Nhiều hiện tượng lạ xảy đến trên bầu trời, và thời điểm phản Kitô đang đến gần hơn bao giờ hết.
Và do đó mẹ kêu gọi các con hãy mạnh mẽ trong đức tin, bền vững trong đức cậy và sốt sắng trong đức mến. Các con hãy để mẹ ẵm bồng các con và tập hợp tất cả các con trong nơi ẩn núp an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ, mà mẹ đã chuẩn bị cho các con đúng vào thời buổi sau cùng này. Các con hãy đọc với mẹ các điềm báo của thời buổi các con và hãy sống trong sự bình an của tâm hồn và trong tin tưởng.
Mẹ luôn luôn ở với các con để nói cho các con biết là các điềm báo này đang đến và chắc chắn thời gian cùng tận đã đến gần với sự trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang.
Hãy học bài học từ cây vải, khi cành nó uốn mềm và lá trổ xinh. Các ngươi biết là mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi điều ấy xảy ra, các con cũng hãy biết là cuộc giải thoát của các con đã gần kề. Chương 486. Vicenza ngày 1 tháng Giêng năm 1993. Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, thời buổi đại thử thách.
Các con yêu dấu đã tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Hôm nay các con hãy sống với tinh thần hiệp nhất trong lễ mừng mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Mẹ là mẹ thật của Thiên Chúa. Ngôi lời của Chúa Cha đã bắt đầu làm người trong lòng trinh nữ mẹ, và Ngài đã trở thành anh của các con trên thập giá ngay trước khi sinh thì. Đức Giêsu đã trao phó cho mẹ toàn thể nhân loại đã được người cứu chuộc.
Vì lẽ đó, mẹ đã trở thành mẹ của nhân loại, với chức năng là mẹ Thiên Chúa và nhân loại, là mẹ can thiệp vào đời sống các con, đời sống giáo hội và nhân loại, để giúp các con thực hiện ý định của Cha trên trời, bằng cách đáp lại tặng phẩm mà Giêsu con mẹ đã ban cho các con, và bằng cách vâng phục hành động của Chúa Thánh Thần.
Là người mẹ, mẹ luôn luôn ở gần các con, ở gần giáo hội và nhân loại, để dẫn đường chỉ lối cho các con thể hiện thánh ý Chúa Cha, noi gương Chúa Con, và thông hiệp với Thánh Linh tình yêu. Ngõ hầu Thiên Chúa ba ngôi ngày càng được sáng danh.
Nguồn vui sướng và bình an của các con nằm trọn trong sự sáng danh hoàn toàn của Chúa ba ngôi chí thánh. Sự bình an đó là của Chúa Cha ban cho, được Chúa Con thông báo và do Chúa Thánh Linh truyền đến cho các con.
Quả thật là Chúa Cha đã quá yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một ngài cho thế gian. Chúa Con chính là sự bình an được thông ban cho thế gian. Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con đến tình yêu, mà chỉ có tình yêu mới có thể ban bố được bình an.
Kẻ thuộc về ma quỷ, Satan, con rắn xưa, con rồng khổng lồ, đã không ngừng hoạt động và dùng mọi mưu trước để cướp đi sự bình an quý giá, được chúc phúc nơi các con, nơi giáo hội và nơi nhân loại. Bởi vậy, nhiệm vụ từ mẫu của mẹ là làm cho các con sống hiệp thông với Thiên Chúa, để các con có thể đạt được kinh nghiệm dịu dàng của tình yêu và của sự bình an.
Lúc này hơn bao giờ cả, sự bình an, nền hòa bình hằng bị đe dọa, bởi vì cuộc chiến đấu kẻ thù của mẹ chống lại Thiên Chúa càng ngày càng mãnh liệt, gay gắt, lừa đảo, liên tục và toàn diện.
Bởi thế, các con đã bước vào thời kỳ đại thử thách.
Thời kỳ đại thử thách đã đến với các con, với các con khốn khổ của mẹ, hằng bị Satan đe dọa và các thần dữ tấn công liên miên. Cái nguy hiểm các con gặp phải là sự mất ơn nghĩa và sống không thông hiệp với Chúa. Được sống thông hiệp với Chúa là những đặc sủng mà con mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã ban cho các con nhờ công nghiệp cứu chuộc của Ngài. khi Ngài giải phóng các con khỏi ách nô lệ của thần dữ và tội lỗi.
Giờ đây, người ta không xem tội lỗi là điều xấu xa. Trái lại, tội lỗi được ca tụng, tán dương như là vật quý giá, là điều tốt lành, bị ảnh hưởng hiểm độc của các phương tiện truyền thông xã hội. Dần dần người ta mất ý thức, không còn xem tội lỗi là điều xấu xa. Bởi thế, tội lỗi càng ngày càng chồng chất, nhưng lại biện minh và người ta không xưng tội nữa.
Nếu các con sống trong tội lỗi, các con sa vào ách nô lệ Satan, các con lệ thuộc quyền năng sự giữ và ân sủng cứu độ mà Chúa Giê-xu đã ban cho các con, tất nhiên trở thành vô ích. Như thế sự bình an sẽ biến mất khỏi trái tim, khỏi linh hồn và đời sống các con.
Hỡi con cái bị đe dọa và bệnh hoạn của mẹ, xin các con hãy nghe theo lời khẩn mời từ mẫu của mẹ, mà trở lại với Thiên Chúa qua con đường hoán cải, ăn năn, sám hối và phạt tạ. Hãy nhìn nhận tội lỗi là điều xấu xa nhất, là cội rễ, là mạch nguồn của mọi sự giữ cá nhân và xã hội. Xin các con đừng bao giờ sống trong tội lỗi, nếu vì yếu đuối, vì sức hèn của con người hoặc vì mắc trước quỷ dữ, các con sa ngã, các con hãy lập tức chạy đến tòa giải tội. Chớ gì việc năng xưng tội trở nên phương thuốc phòng ngừa, ảnh hưởng lan tràn của tội lỗi và sự dữ.
Được như thế, các con sẽ sống thông hiệp trong tình yêu và sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh. Ngài thiết lập đền thờ của Ngài trong các con, và danh Ngài được các con càng ngày càng cả sáng.
Thời kỳ đại thử thách đã đến với giáo hội, một giáo hội bị thần dữ hăm hại thô bạo, bị chia rẽ trầm trọng, một giáo hội mà sự thánh thiện đã bị lu mờ vì bóng đen của thần hắc ám. Các con hãy nhìn xem, sự sai lạc đang đưa giáo hội tới chỗ mất đức tin, hiện đang trưng bày trong giáo hội, càng ngày càng mạnh mẽ. Đâu đâu cũng thấy sự bội giáo, sự chối bỏ Thiên Chúa lan tràn.
Cuốn giáo lý của giáo hội công giáo mà vị giáo hoàng của mẹ đã công bố, coi gần như là di chúc cuối cùng và sáng tỏ của Ngài, là một tặng phẩm đặc biệt của trái tim vô nhiễm. Mẹ ban cho các con trong thời buổi này là thời buổi của các con. Nhưng biết bao chủ chăn đang mò mẫm trong bóng tối, bị hóa cảm vì sợ hãi, hoặc vì muốn thỏa hiệp không bênh vực bảo vệ đoàn chiên, khỏi nanh vuốt bẫy sói ham mồi.
Nhiều linh mục và người đã thánh hiến trở nên khô khan vì bất xứng, phạm đức thanh tịnh, bị thú vui xác thịt quyến rũ, chạy theo tiện nghi, sung túc thoải mái. Giáo dân thì bị lôi cuốn vào những cạm bẫy của thế giới ô trọc, nghịch đạo, hoặc của nhiều giáo phái càng ngày càng bành trướng mạnh.
Riêng đối với giáo hội, thời buổi đại thử thách đã đến vì giáo hội sẽ bị rung chuyển lung lay vì thiếu đức tin, tối tăm vì nạn bỏ đạo chối Chúa, chấn thương vì phản bội, bị con cái bỏ rơi, chia rẽ vì phong trào ly giáo, bị tam điểm chế ngự, bị biến thành miếng đất màu mỡ cho cây xấu của người ác hiểm mọc lên, của tên phản Kitô, chính nó sẽ thiết lập triều đại của nó bên trong giáo hội.
Thời kỳ đại thử thách đã đến với toàn thể nhân loại. Từ nay, tả tơi vì hung bạo dồn dập, hận thù hủy diệt, chiến tranh lan rộng, đe dọa điêu linh, tai ương chồng chất, căn bệnh nan y.
Đầu năm mới này, sự đe dọa của cuộc đại thế giới chiến tranh khủng khiếp trở nên mãnh liệt và đáng lo ngại hơn. Biết bao nhiêu người phải chịu nạn đói kém, cảnh bất hòa, những trận nội chiến huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy đầy đường xá.
Nếu thời kỳ đại thử thách đã đến, thì cũng là lúc tất cả mọi người phải chạy đến ẩn nấu nơi trái tim vô nhiễm mẹ. Đừng sờn lòng nản chí. Hãy mạnh mẽ vững lòng cậy trông phó thác. Mẹ đã báo trước cho các con biết những thời kỳ đầy đau khổ và khó khăn, cốt để giúp các con sống trong tin cậy và phó thác cho mẹ trên trời của các con.
Càng đi sâu vào thời kỳ đại thử thách, các con càng kinh nghiệm cách lạ thường về sự hiện diện từ mẫu của mẹ bên cạnh các con để giúp đỡ, binh vực, bảo vệ, an ủi các con, chuẩn bị cho các con sống những ngày mới thảnh thơi và an bình.
Cuối cùng, sau thời kỳ đại thử thách, các con sẽ đón nhận thời kỳ hòa bình. Các con sẽ thụ hưởng sự vui mừng, sự thánh thiện lớn lao, sự khải hoàn vĩ đại vinh quang của Thiên Chúa giữa các con.
Nhân ngày hôm nay đã hiến dâng cho mẹ, các con hãy cùng mẹ cầu nguyện và sống trong đợi chờ, làm dịu bớt nỗi đắng cay của sự đau khổ hằng ngày của các con. Hôm nay, mẹ mở rộng áo choàng của mẹ, phủ lên các con để bảo vệ các con, như gà mẹ che chở gà con, và mẹ ban phép lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chương 487. Brazil ngày 2 tháng 2 năm 1993, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, trong đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ.
Các con yêu dấu, hãy để mẹ ấm các con trên tay từ mẫu của mẹ, như các em bé mới sinh trong đền thờ thiêng liêng trái tim vô nhiễm mẹ.
Trong đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ, mẹ tiến dâng các con cho vinh quang hoàn hảo của Thiên Chúa ba ngôi rất thánh.
Mẹ tiến dâng các con cho vinh quang Chúa Cha, vì Ngài đặt lòng yêu ái của Ngài nơi các con, và trong mỗi giây phút cuộc sống các con, mẹ sẽ hướng dẫn các con thể hiện ý rất thánh của Ngài, để biến các con thành ánh sáng cho việc mặc khải của Ngài với mọi người. Bởi thế, cũng như trên trời, Cha cả cũng được vinh danh dưới thế và danh Ngài được tôn vinh.
Mẹ tiến dâng các con cho vinh danh Chúa Con, vì Ngài đã tuôn xuống các con mạch suối từ bi thương xót của Ngài để rửa sạch mọi bóng dáng sự dữ và tội lỗi trong linh hồn các con, in đậm hình ảnh con một Chúa Cha vào trong các con, và kết hợp các con vào ánh sáng huy hoàng rất thánh của Ngài, để biến các con thành ánh sáng cho việc mặc khải của Ngài với mọi người. Bởi thế mẹ dịu dàng và cương quyết dẫn đưa các con tiến bước trên con đường đức tin và khiết tịnh, cậy trông và hy sinh, con đường tình yêu và thánh thiện ngày một tiến hơn.
Mẹ tín dâng các con cho vinh danh Chúa Thánh Thần. Ngài đã ban tràn trề đặc sủng cho các con, để dẫn dắt các con vào trong tâm ý định tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha và Chúa Con, để biến các con thành chứng tá phừng phừng cháy lửa sốt mến cho tình yêu thương rất thánh của Ngài. Vì thế, mẹ đã xin cho các con bảy đặc sủng rất thánh của Ngài, làm cho các con khôn ngoan bền bỉ, can đảm đầy sức mạnh, đầy lòng sốt mến và kiên nhẫn trong việc chu toàn sứ mạng được giao phó cho các con.
Bởi thế, trong khi nơi đền thờ của thế giới được tạo thành, Thiên Chúa bị chối bỏ, khinh miệt, xúc phạm, thì đồng thời trong đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ Thiên Chúa ba ngôi rất thánh, ngày nay vẫn còn nhận được lời chúc tụng và lời khen ngợi vinh danh từ miệng lưỡi các con bé nhỏ mẹ.
Trong đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ, mẹ đào tạo các con cho ánh sáng huy hoàng của giáo hội Israel mới của Thiên Chúa. Trong thời kỳ đại thử thách của giáo hội, các con trở thành nơi nương tựa và cứu trợ mà giáo hội khát khao mong đợi. Các con là phương thế cứu trợ của trái tim vô nhiễm mẹ ban cho giáo hội trong thời buổi đẫm máu của đại thanh tẩy.
Như thế, mẹ dẫn dắt các con làm chứng tá anh hùng của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài, biến các con thành những người can đảm loan báo sự chân thật đức tin công giáo. Ngõ hầu với ánh sáng của các con chiếu rọi vào bóng tối dày đặc của thời kỳ chối bỏ Chúa, gần như toàn diện này. Nhờ các con, giáo hội sẽ càng ngày càng được lòng tin cậy và sức mạnh để giáo hội có thể chu toàn trọng trách tái rao giảng tin mừng, công cuộc mà chính Chúa Thánh Linh hằng đòi hỏi.
Trong đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ, mẹ ban cho toàn thể nhân loại chốn nương náu khẩn cầu và mong đợi để đương đầu với cuộc đại thử thách này đã ập tới. Trong những năm này, các con sẽ thấy không biết bao nhiêu con cái mẹ đói khát, thất vọng bị chà đạp và bị chấn thương, sẽ chạy đến tìm kiếm sự bảo vệ và sự cứu rỗi nơi đền thờ trái tim vô nhiễm mẹ.
Mẹ ước ao nhiệm vụ mẹ giao phó cho phong trào linh mục Đức Mẹ của mẹ được nhanh chóng chu toàn, càng sớm càng tốt, và để mọi người mau mau tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ công việc mẹ đã yêu cầu cho những ngày đại thử thách.
Chính vì lẽ đó mà hôm nay con nhỏ bé của mẹ, con có mặt nơi xa xôi này, nơi mẹ được chúc tụng vinh danh và Chúa Giêsu được thờ lạy, bởi nhiều con cái bé mọn, nghèo hèn, thành tâm, nhưng trung thành và vâng theo lời yêu cầu của mẹ trên trời.
Mẹ thiết lập chỗ ở của mẹ trong trái tim của tất cả con cái nhỏ bé của mẹ, nơi chính mẹ nương náu để được tình yêu dịu dàng và hiếu thảo của các con an ủi và để nhận lấy sự đền bồi phạt tạ mà mẹ xin các con, mà mẹ cần đến để rút ngắn lại những ngày đau khổ lớn lao. Chương 488, São Paulo, Brazil, ngày 11 tháng 2 năm 1993, kỷ niệm ngày mẹ hiện ra ở Lộ Đức, những hiểm họa đe dọa các con.
Hôm nay, các con hãy chiêm ngưỡng ánh sáng huy hoàng của mẹ trên trời. Mẹ các con đã hiện ra tại Lộ Đức với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội.
Mẹ đã hiện ra để báo tin cho các con biết là các con đã bước vào thời kỳ tỏ hiện thực sự của mẹ. Mẹ đã hiện ra để chỉ cho các con đường phải đi trong thời kỳ cuối cùng này. Mẹ đã để hoàn tất nhiệm vụ của mẹ đối với các con trong lúc kẻ thù của mẹ, cũng là địch thủ, đang bày mưu tính kế răng bẫy các con. Trong thời đại thử thách, mẹ chỉ cho các con biết những hiểm họa đe dọa các con.
Hiểm họa lớn nhất là ngã theo các quyến rũ thế gian, nơi các con đang sống, để trở thành nạn nhân của tội lỗi và sự dữ, xa vào vòng nô lệ của Satan và quyền lực ma quỷ. Mẹ đã tỏ hiện ra cho các con với tước hiệu vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là loại thọ tạo độc nhất, không hề vướng bóng dáng tội lỗi, cả tội mà mọi người đều mắc phải khi thành thai làm người.
Với tư cách là mẹ các con, mẹ đã mời gọi các con đi trên con đường tốt đẹp, con đường ân sủng thanh sạch và khiêm nhường, con đường tình yêu và thánh thiện. Mẹ cũng đã yêu cầu các con sử dụng những phương tiện cần thiết để tiến bước trên con đường khó khăn đó, lòng ăn năn, sám hối và bí tích hòa giải.
Một nguy cơ khác đe dọa các con là buông thả mình theo các hoạt động bâng quơ, không trật tự để quên cả sức mạnh và hiệu quả của lời cầu nguyện. Cầu nguyện để tiếp nhận ân sủng hoán cải của những con cái tội lỗi của mẹ. Mẹ đã mời gọi các con cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Mẹ đã chỉ cho các con qua đứa con gái nhỏ bé Bernadette của mẹ rằng kinh có hiệu lực nhất và mẹ yêu chuộng nhất là kinh Mân Côi.
Sau cùng, đối với các con, hiểm họa thường xuyên là ngã bệnh, là để cho sự ngã lòng rủm chí và thiếu kém tin cậy hoàn thành, đẩy các con vào trong tình trạng bất lực thiêng liêng thật. Mẹ đã hiện ra như là liều thuốc chữa lành bệnh tật các con, cứu giúp các con lúc cần, nâng đỡ các con khi yếu đuối vấp ngã. Mẹ đã mời gọi các con đến suối nước tắm rửa bằng nước mẹ đã làm phép lạ, cho chảy ra từ phiến đá mẹ đã hiện ra.
Giờ đây, Thời kỳ đại thử thách đã điểm, mẹ nhắc lại lời kêu mời từ mẫu của mẹ, là các con phải đi theo mẹ trên con đường ân sủng và thanh sạch, sám hối và cầu nguyện để được ơn lành bệnh và cứu rỗi.
Ave, Ave Maria, hỡi nữ chính đẹp xinh.